sự thật rồi. Còn lý là nó chưa có hiện ra sự thật thì gọi là lý. Ở đây nói cái định nghiệp thuộc về lý. Ví dụ như cái vị này đáng lẽ phải làm con trâu, cứ ăn trộm thì phải làm con trâu để trả nợ đấy. Nhưng mà bây giờ cái vị còn là con người, cho nên cái việc này nó còn ở trong tâm, nó chưa thành sự thật, cho nên gọi là thuộc về lý. Thế còn cái thuộc về sự là nó hiện cái hình tướng lên, tức là thành con trâu rồi ấy, thì gọi là thuộc về sự. Cho nên đây phá được cái định nghiệp thuộc về lý, nghĩa là đáng lẽ cái người phải đọa làm con trâu, nhưng nhờ có sám hối đấy, thì thoát được cái nghiệp phải đọa làm thân con trâu. Bởi vì cái nghiệp này nó chưa thành hình, nó mới là ở trong cái tâm thức của mình thôi, nó mới có cái chuyển biến ở trong tâm thức, nhưng chưa thành hình con trâu, chưa vào bào thai con trâu, cho nên gọi là còn thuộc về phần lý.
Thế này thầy, cái là định nghiệp đấy thì ví dụ như là lấy trộm rồi, nhưng mà thì đó là cái định nghiệp, nhưng mà mình nhờ có duyên thì mình sám hối thì đó là cái bất định nghiệp đó thầy?
Không phải, cũng vẫn một việc như hôm qua thầy có nói rõ, một cái chuyện nó thành một cái quả báo, đáng lẽ thì phải là quyết định phải chịu cái báo ấy, nhưng nó còn nhiều những cái duyên, nó trợ duyên ở bên ngoài. Một nghiệp tạo nó còn duyên này duyên khác. Ví dụ như trong cái lúc tạo ấy, cái tâm còn do dự, cái tâm còn có ngần ngừ ân hận đó, thì nó thành ra cái nghiệp, nhưng mà cái nghiệp nó bất định. Chứ vì cái việc này thì mình không thể nói mà đóng đanh vào cột được, nó có nhiều các duyên nó truyền cái quả báo. Cho nên có cái quả báo quyết định mà có cái quả báo không quyết định. Thế đối với cái quả báo không quyết định ấy, mình sám hối thì nó tan đi. Còn cái quả báo mà đã quyết định rồi ấy, thì mình sám hối nó chỉ nhẹ bớt thôi, chứ nó không thể tan được. Thì gọi là quyết định, gọi là định nghiệp. Thế còn đây là nói phần lý và phần sự. Chuyện lý ấy, là nó còn ở trong tâm thì gọi là lý. Còn cái chuyện sự ấy, là nó hiện ra là thành sự tướng rồi thì gọi là sự. Thế đây cái chú trước ấy, phá cái định nghiệp thuộc về lý. Đấy. Như các cô hồn bây giờ. Đấy. Thì cái định nghiệp của các vị là đã làm cô hồn, đã làm ma, làm quỷ. Nhưng mà các vị còn có thể cái quả báo thật sự là địa ngục cơ. Có khi bây giờ là ma quỷ mới là hoa báo thôi, còn cái quả là phải ở địa ngục cơ. Thế nhưng cái quả này nó còn ở phần lý, tức là nó chưa có thành hình. Thế thì có thể dùng thần chú, mình trì chú cầu nguyện thì tan được cái đó. Cho nên nói là phá cái định nghiệp thuộc về lý. Thế còn đây là phá cái bất định nghiệp thuộc về sự. Cái bất định nghiệp nghĩa là cái nghiệp này đáng lẽ phải trả cái quả báo ấy, nhưng mà nó có thể là chuyển được, cho nên gọi là bất định nghiệp mà lại thuộc về sự. Thuộc về sự tức là những ví dụ như cái thằng bé nó ăn cắp thật sự, thế đấy cái việc thật sự, cái việc nó thành sự việc đó thì gọi là phần sự. Tuy rằng nó có ăn cắp thật đấy, nhưng mà trong cái ăn cắp của nó ấy, nó có những cái trường hợp, những cái duyên khác nó chuyển, cho nên có thể nó phải đọa làm con trâu. Mà nếu nó biết sám hối hay là được duyên phước gặp Phật, gặp các vị tăng đọc những cái lời chú nguyện này cho nó, thì nó có thể chuyển được, là nó không đi ăn cắp nữa. Thế cho nên gọi là bất định nghiệp mà thuộc về sự. Được lý hòa, lý nhân sự rõ. Cái câu con hiểu thế nào là sự được lý hòa? Con cứ nhớ chữ lý là còn ở trong tâm. Cũng cười, cái miệng nó cũng cười đó, bởi vì cái tâm nó vui. Và nếu mà cái tâm nó buồn ấy, thì cái dù có miệng có cười, cái cười nó cũng ủ rũ, cũng là cái cười gượng, không phải thật. Thế cho nên sự với lý hai cái nó hòa, là nó coi như là nó hiện lẫn nhau. Hễ trong tâm mình vui thì nó cái sự nó hiện lên cái tướng cười, trong tâm mà buồn thì cái sự nó hiện là cái tướng rầu rĩ. Cho nên sự với lý nó cùng đi đôi với nhau, ở đây người ta gọi là hòa. Lý nhân sự mà tỏ rõ, tức là trong tâm mình vui thì bây giờ cái miệng của mình nó cười, cái mắt mình nó sáng, người ta trông bên ngoài người ta thấy ngay cái phần cái tâm vui của mình. Đấy. Thế cũng như những người mà có lòng cung kính, có cái tâm cung kính, thế nó hiện ra cái tướng, cái nét mặt, cái dáng điệu, người ta thấy cái tâm cung kính của mình. Thế cho nên lý nhờ sự mà hiện rõ. Cho nên sự với lý nó không, nó thường đi đôi với nhau, nó không có ngại nhau. Đó. Thế ở đây nói là sự lý không ngại ngăn ngại, thế mới là chân sám hối. Câu nghĩa là định nói cái gì? Chân sám hối nghĩa là phải sám hối cả hai mặt. Cả sám hối bằng phần sự, là mình chừa tiệt không làm cái việc ấy nữa. Mà sám hối bằng phần lý nghĩa là trong tâm của mình không nghĩ tới cái việc ấy nữa. Đấy. Cả trong cả ngoài đều là sám hối, thì như thế mới thật là chân sám hối. Còn nếu chỉ sám hối như bây giờ quý vị theo luật thì cứ mỗi nửa tháng dắt nhau lên lên chánh điện, lên dưới tràng rồi để sám hối, nhưng mà xong rồi lại về nhà, ví dụ như ở đây sám hối những cái tội bởi vì về nhà thì phạm, nhưng mai đây lại về nhà lại cứ phạm, rồi đến chùa lại đi sám hối, thì như thế có cái sự sám hối mà không có cái lý ở phía trong, không có cái tâm thật sám hối. Cho nên cái sám hối như thế không gọi là chân sám hối. Sám hối phải thật sự mình sợ tội, thật sự mình không dám tái phạm nữa, không dám làm nữa, thế thì mới gọi là chân sám hối. Thế nghĩa là sám hối bằng cái phương thức, các nghi thức, thì đấy là sám hối bằng sự. Còn cái tâm của mình quyết chừa bỏ, thế thì mới là chân sám hối.